Thưa quý ông bà và anh chị em, một khái niệm rất quan trọng trong bí tích này đó là ơn chữa lành. Ơn chữa lành. Nói đến ơn chữa lành thì ai chúng ta cũng hiểu là chữa khỏi bệnh tật. Điều đó đúng nhưng mà không đủ. Hiệu quả hay là lời cầu xin của giáo hội trong bí tích sức dầu bệnh nhân xin ơn chữa lành là chữa thế nào? Trước hết, xin ơn chữa lành để Chúa chữa chúng ta khỏi mọi bệnh tật phần xác, khỏi mọi đau đớn về phần xác, chữa chúng ta khỏi bệnh tật và đau đớn phần xác. Thứ hai nữa là khi chúng ta phạm tội là chúng ta làm tổn thương cái mối tương quan của chúng ta với Chúa. Vì thế cho nên ơn chữa lành của bí tích này còn là sự tổn thương mối tương quan, làm cho chúng ta xa cách Chúa, làm cho chúng ta phản nghịch Chúa, làm cho chúng ta không còn mối thân thiện với Chúa. Và khi chúng ta phạm tội, chúng ta cũng làm tổn thương mối tương quan đối với anh chị em mình. Vì thế mà nhờ bí tích sức dầu chúng ta được ơn Chúa để chúng ta có thể là những người khác làm chúng ta tổn thương, có thể chúng ta làm tổn thương những người anh chị em. Vì thế thì mặc dù tổn thương hiểu theo nghĩa nào đi nữa thì bí tích sức dầu bệnh nhân đem lại cho chúng ta sự thanh thản trong tâm hồn. Và nhờ đó mà chúng ta không còn giận ghét, thù hằn những người xúc phạm đến chúng ta và làm tổn thương chúng ta nữa. Vì thế mà ý niệm chữa lành trong bí tích sức dầu, thưa quý ông bà và anh chị em, trước hết là chữa lành bệnh tật chúng ta đang mắc phải để chúng ta bớt sự đau đớn về tinh thần, về thể xác. Thứ hai là chữa lành hàn gắn vết thương do tội lỗi gây ra giữa chúng ta với Chúa. Thứ ba là giao hòa giữa con người với nhau bởi vì tội lỗi làm tổn thương mối tương quan giữa anh chị em đồng loại. Chúng ta thấy tội lỗi còn làm ảnh hưởng đến thiên nhiên, vũ trụ và tạo vật nữa. Cho nên bí tích sức dầu nhấn mạnh tới ơn chữa lành. Bí tích sức dầu cũng nhấn mạnh đến thể xác chúng ta. Bởi vì con người phạm tội thì gồm có hai vấn đề. Một là trí khôn chúng ta điều khiển một điều dữ và tay chân chúng ta làm cái điều dữ đó. Vì thế mà khi phạm tội là con người phải hiểu theo vừa linh hồn và vừa thể xác, vừa trí khôn và vừa các thân xác của chúng ta. Cho nên trong bí tích sức dầu, các linh mục sức dầu ở phần nào trong chi thể con người, thưa sức dầu trên trán và sức dầu hai tay. Và đồng thời với lời sức dầu ấy thì linh mục đọc lời cầu nguyện để xin Chúa ban ơn tha thứ và ơn chữa lành. Tại sao lại sức dầu trên trán? Bởi vì trán chúng ta, nơi chúng ta tập trung tư tưởng đầu não để mà điều khiển những hành vi của con người. Và hai tay chúng ta là tượng trưng cho những hành động xấu, hành động phạm tội, mất lòng Chúa và làm hại đến anh chị em mình. Cho nên trong bí tích sức dầu, khi sức dầu trên trán và sức dầu trên hai tay, linh mục đọc lời cầu nguyện xin Chúa ban ơn tha thứ và chữa lành, chúng ta hiểu theo điều hiểu ý nghĩa chữa lành như tôi vừa trình bày. Khi con người phạm tội, đó là một tổng thể tổng hợp giữa con người, giữa linh hồn và thể xác. Vì thế cho nên bí tích sức dầu trên trán và sức dầu trên hai tay để có nghĩa thưa với Chúa rằng hai tay này là chúng con đã dùng để làm điều xấu. Trán chúng con có thể nói là trí khôn, là đầu não, có thể là ý tưởng, khơi nguồn, cội nguồn của những sự xấu. Sức dầu trên trán và trên hai tay là để xin Chúa ban ơn tha tội và xin Chúa ban ơn chữa lành. Đó là ý nghĩa của nghi thức quan trọng này, sức dầu trong bí tích sức dầu bệnh nhân. Tôi cảm ơn cộng đoàn.